Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin nhận lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư ngày 29 tháng 1 năm 2025, nhằm ngày mùng 1 Tết, cầu bình an cho năm mới. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu, chương 6 từ câu 25 đến câu 34. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy, nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoài vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng con cho Chúa, và chúng con còn mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Đó là kinh nghiệm tìm kiếm và trở về của Thánh Agustino. Điều này được Ngài ghi lại trong cuốn tự thuật. Yên hàng và yên vui bên Chúa là điều mà mọi người chúng ta cần tìm kiếm. Lời Chúa hôm nay đã giới thiệu cho chúng ta phương thế để đạt đến điều đó. Vậy chúng ta tự hỏi tại sao con người ngày nay không yên hàng? Ngày nay con người không yên hàng vì chúng ta bị cảm giác lo lắng lấn át và bị những thú vui trần thế lôi kéo. Trong một đoạn tin mừng chỉ có 10 câu thôi, nhưng động từ lo được lặp lại tới 6 lần. Điều đó cho thấy con người có quá nhiều thứ để lo trong cuộc sống. Trước tiên, lo ăn gì? Trước đây, chúng ta chỉ cần ăn no mặc ấm là hạnh phúc rồi. Nhưng ngày nay, người ta không chỉ muốn ăn no mặc ấm, mà người ta còn muốn ăn ngon mặc đẹp. Trên hết nữa, người ta lại muốn ăn sang và mặc đúng điệu. Lo mặc cái gì? Nếu ngày xưa chỉ phải lo mặc ấm, thì ngày nay phải lo mặc đẹp, mặc cho nhiều người chiêm ngưỡng. Người ta lo chạy đua theo các xu hướng thời trang, nhưng người ta lại bỏ bê phận sự làm vợ, làm mẹ, làm con cái, người thân trong gia đình. Điều thứ ba là lo cho thân thể. Khi người ta ăn những tô phở có quá nhiều chất nên béo phì, mà béo phì thì lo đi tập vì sợ xấu, lo bị chê, nên phải chạy tới các phòng tập thể hình, phòng gym để giảm cân, để đẹp hơn, để sống lâu hơn. Trong khi đó, có một vẻ đẹp mà ai nhìn vào cũng cảm mến, đó là nét đẹp tâm hồn của con cái Chúa, thì chúng ta lại không lo chăm sóc. Điều lo thứ tư, đó là lo cho ngày mai. Lo lắng là một thái độ tiêu cực, thể hiện sự yếu kém trong đức tin và sự thiếu tín thác vào Thiên Chúa. Khi con người thiếu đức tin, họ sẽ bám víu vào những thực tại trần thế như là tiền bạc, vật chất, sắc đẹp, quyền lực và danh vọng. Khi con người tôn thờ những thứ đó, họ sẽ xa rời Thiên Chúa. Vì lúc này, tiền bạc không còn là một người đầy tớ nữa, mà nó đã trở thành một ông chủ khó tính, bắt con người phải cắm đầu tìm kiếm nó càng nhiều càng tốt. Những câu chuyện này xảy ra rất thường xuyên, chúng ta bắt gặp hàng ngày. Chính vì hấp lực của tiền bạc và những nguy hại khi con người tôn thờ nó, mà ngay trong đầu bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh báo: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Như vậy, lo lắng chỉ là dấu hiệu bề ngoài, còn thủ phạm chính là tiền bạc, quyền lực, danh vọng, sắc dục và những ấn tượng mà con người tôn thờ. Vậy thì làm sao để thoát khỏi cái vòng xoáy của những ấn tượng đó? Câu trả lời của Chúa Giêsu đó là: các con đừng lo lắng về ngày mai. Hơn thế nữa, Ngài còn mời gọi chúng ta sống một thái độ tích cực hơn. Trước hết, hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Nước Thiên Chúa và đức công chính là sống đúng với những giáo huấn của Thiên Chúa. Tìm kiếm nước Thiên Chúa không có nghĩa là không cần làm gì hết, cứ ăn rồi đến nhà thờ đọc kinh cả ngày, thì Chúa sẽ mang đồ ăn thức uống đến cho chúng ta. Không phải như vậy, nhưng là sống tốt giây phút hiện tại. Có nghĩa là chúng ta phải dùng tất cả những phương tiện Thiên Chúa ban để sống và làm việc theo lương tâm ngay thẳng, theo luật pháp và theo thánh ý Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày đầu năm mới, chúng ta cùng nhìn lại cuộc sống và tự hỏi: chúng ta đang lo điều gì? Chúng ta có quá lo lắng về vật chất mà quên đi cái giá trị tâm linh hay không? Chúng ta có đặt Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống hay chưa? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tín thác vào Thiên Chúa, vì Ngài biết rõ chúng ta cần gì. Nếu chúng ta biết đặt Chúa lên hàng đầu, thì Ngài sẽ lo liệu mọi sự cho chúng ta. Nguyện xin Chúa Xuân ban cho mỗi người chúng ta một năm mới bình an, hạnh phúc, và luôn tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết trong mọi sự. Amen.
Chúa yêu ơi, Ngài đã muốn. chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục và linh mục tu sĩ đặc trách truyền thông. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giới truyền thông công giáo thông truyền hy vọng trong thời kỳ đen tối như ngày nay và đừng theo các tiêu chuẩn thị trường. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 250 người gồm các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ đặc trách về truyền thông từ nhiều nước về Roma tham dự ngày năm thánh từ ngày 24 đến ngày 26 tháng Giêng vừa qua dành cho các tín hữu hoạt động trong lĩnh vực này. Trong huấn từ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiện diện hãy suy tư về cách thức chúng ta thực hiện công tác truyền thông được linh hoạt nhờ đức tin và nói rằng chúng ta hãy tự hỏi mình gieo vải hy vọng thế nào giữa bao nhiêu tuyệt vọng đang đánh động và gọi hỏi chúng ta. Làm thế nào chúng ta chữa trị virus chia rẽ đang đe dọa các cộng đoàn của chúng ta? Hoạt động truyền thông của chúng ta có được kinh nguyện đồng hành hay không? Hay là rốt cuộc chúng ta thông truyền về giáo hội bằng cách chỉ theo các quy luật thị trường xí nghiệp? Chúng ta có biết làm chứng rằng lịch sử loài người không kết thúc trong một đường cục hay không? Và làm thế nào chúng ta chỉ dẫn một viễn tượng khác về tương lai không theo kịch bản đã được soạn trước? Chúng ta có biết thông truyền rằng niềm hy vọng này không phải là một ảo tưởng hay không? Cuộc sống của tha nhân có thể tươi đẹp hơn, kể cả nhờ chúng ta, và tha thứ là điều có thể hay không? Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, truyền thông Kitô là chứng tỏ rằng nước Thiên Chúa gần kề tại đây, và lúc này, giống như một phép lạ có thể được mỗi người, mỗi dân tộc trải nghiệm. Một phép lạ cần được kể lại, cống hiến chìa khóa để đọc tình thế, để nhìn xa hơn điều tầm thường, sự ác, vượt lên trên những thành kiến, những yên chí, vượt lên chính bản thân của mình. Nước Thiên Chúa cũng đến qua sự bất toàn của chúng ta, trong sự quan tâm chúng ta dành cho tha nhân, trong sự chú tâm chăm sóc của chúng ta khi nhìn thực tại. Nước Chúa đến trong khả năng nhìn và gieo phải hy vọng điều thiện hảo, và nhờ đó đánh bại thái độ cùng tính tuyệt vọng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đó cũng là ơn gọi của Kitô hữu. Mỗi tín hữu Kitô được kêu gọi, hãy nhìn và kể lại những chuyện tốt lành mà lối làm báo xấu chủ trương xóa bỏ chúng để chỉ dành chỗ cho sự xấu. Điều xấu vẫn có và không được che đậy, nhưng phải loại bỏ chúng, nêu lên những câu hỏi và những câu trả lời. Vì thế, nghĩa vụ của anh chị em thật là to lớn và đòi phải ra khỏi chính mình, thực hiện một công việc như một bản hợp ca, có sự can dự của mọi người, đề cao giá trị của người già và người trẻ, nam và nữ, bằng mọi ngôn ngữ, lời nói, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, hình ảnh. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi kiểm điểm về cách thức và những điều chúng ta thông truyền. Đức Thánh Cha nhận thức rằng, thách đố thật là lớn, vì thế tôi khuyến khích anh chị em hãy củng cố sự hiệp lực giữa anh chị em với nhau trên bình diện đại lục và hoàng vũ, kiến tạo một kiểu mẫu truyền thông khác, khác về tinh thần, về óc sáng tạo, về sức mạnh thơ phú đến từ tin mừng và không bị cạn mất. Một sự truyền thông phổ biến hòa hợp và là một hướng đi cụ thể khác với những tháp Ba Bên tân thời. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha còn khuyến khích giới truyền thông công giáo hãy liên kết và cộng tác với nhau, thay vì tính thác vào những cám dỗ của chủ trương tự tuyên dương và thăng tiến mình. Chúng ta hãy nghĩ đến cách thức làm thế nào để cùng nhau xây dựng những trình thuật về niềm hy vọng của chúng ta.
Tin Roma, 1 triệu tín hữu đã bước qua cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô. Một tháng sau khi khai mạc năm thánh 2025, đã có 1 triệu tín hữu hành hương bước qua cửa thánh tại đền thờ Thánh Phêrô theo cha Enzo Fortunato, dòng Francisco viện tu, phát ngôn viên của vương cung thánh đường này. Cách đây hơn 2 tuần, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản và cũng là vị đặc trách tổ chức và điều hành các sinh hoạt năm thánh, cho biết đã có 500.000 tín hữu bước qua cửa thánh trong 2 tuần lễ đầu tiên. Ban tổ chức dự đoán sẽ có khoảng 30.000.000 tín hữu về Roma hành hương nhân dịp năm thánh. Số người sẽ lên tới mức cao điểm vào dịp lễ phục sinh và các tháng mùa hè năm nay. Cách đây ít lâu, Liên hiệp các khách sạn và du lịch ở Roma than thở rằng, trong những tuần lễ đầu của năm thánh, số lượng người giữ phòng ở các khách sạn không được như mong đợi. Vì thế, một số khách sạn đã phải hạ giá để kêu gọi khách mời.
Tin Vinner Áo Quốc, Đức Hồng Y Rugamwa kêu gọi các giáo hội tại Phi Châu tự lập về tài chánh. Đức Hồng Y Protase Rugamwa, nguyên đồng tổng thư ký Bộ Loan báo tin mừng, chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, kêu gọi các giáo hội tại Phi Châu hãy tự đứng bằng đôi chân của mình, cố gắng tự lập về tài chánh. Đồng thời, ngài mời gọi các giáo hội tại Âu Châu và Phi Châu hãy hợp thành một đối tác bình đẳng trong việc truyền bá đức tin. Đức Hồng Y Rugamwa, người Tanzania, năm nay 64 tuổi. Sau 5 năm phụ trách các hội giáo hoàng truyền giáo, từ 2012 đến 2017, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Tabora bên Tanzania, và sau đó thăng Hồng Y năm 2023. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y đã được mời tham dự và thuyết trình tại hội nghị các hội giáo hoàng truyền giáo tại thành phố Wiener bên Áo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo Tagpress, truyền viên ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Rugamwa nhận định rằng giáo hội tại Phi Châu đã độc lập từ lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn cần được hỗ trợ. Tuy nhiên, nay là lúc giáo hội Phi Châu cần phải đứng bằng đôi chân của mình và giáo hội tại Âu Mỹ thỉnh thoảng cũng cần được sự hỗ trợ từ Phi Châu. Đức Hồng Y Rugamwa cho biết các thánh đường và chủng viện tại quê hương của ngài đầy các tín hữu và chủng sinh vì dân chúng tin và mong muốn cảm nghiệm về Thiên Chúa. Đồng thời, Đức Hồng Y kêu gọi phát triển giáo hội không phải chỉ chú trọng về số lượng, nhưng là về chất lượng. Nhà thờ đầy tín hữu vẫn chưa đủ, các tín hữu còn phải xây dựng cuộc sống của mình trên đức tin Kitô và nhờ đó có thể chiếu tỏa cho tha nhân. Giáo hội cần tìm ra những phương thức và con đường mới để thông truyền, làm sao để dân chúng có thể khám phá kho tàng đức tin cho cuộc sống của họ. Đức Hồng Y nói, chúng ta đang ở trong năm thánh, và đề tài là hy vọng. Chúng ta đừng mất hy vọng, Thiên Chúa đứng về phía chúng ta. Trong cuộc viếng thăm tại thủ đô Áo, Đức Hồng Y Rugamwa mô tả những thách đố lớn mà giáo hội đang lớn mạnh tại Phi Châu phải đương đầu. Tổng giáo phận Tabora của ngài rộng gần bằng nước Áo, hơn 76.000 cây số vuông. Nhiều giáo xứ có các giáo họ hay họ lẻ nhỏ, nên các linh mục thường gặp khó khăn hoặc không thể tới hết các nơi ấy. Vì thế, các giáo lý viên có một tầm quan trọng đặc biệt để truyền bá đức tin và làm cho giáo hội hiện diện đối với dân chúng, kể cả tại những vùng sâu vùng xa. Tại Tanzania, có khoảng 40% dân số là Kitô hữu và 40% theo Hồi giáo. Nhiều người du mục theo các đạo cổ truyền của Phi Châu. Đức Hồng Y Rugamwa cho biết số các giáo phái đang gia tăng. Lãnh tụ các giáo phái này thường đi trên các xe lớn và đưa ra những lời hứa hẹn lớn đối với dân chúng.
Tin Mumbai, Ấn Độ. Giáo phận lớn nhất tại Ấn Độ có tầm giám mục mới. Bombay hay Mumbai, Ấn Độ, giáo phận lớn nhất tại Ấn Độ với gần 500.000 tín hữu Công giáo, đã có vị chủ trần mới, đó là Đức Tổng Giám mục John Rodriguez, kế nhiệm Đức Hồng Y Oswald Gracias, 80 tuổi, được Đức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm hôm 25 tháng Giêng vừa qua. Tin này được loan đi giữa lúc Hội đồng Giám mục Ấn Độ sắp sửa nhóm đại hội từ ngày 28 tháng Giêng này tại thành phố Bhubaneswar, bang Odisha. Tham dự khóa họp có các giám mục thuộc cả ba nghi lễ Latin Siro Malaba và Siro Malankara. Cách đây 2 tháng, ngày 30 tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha John Rodriguez, 57 tuổi, làm tổng giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Bombay. Tòa tổng giám mục Bombay cho biết, thánh lễ chào đón Đức Tân Tổng Giám mục chính tòa sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 sắp tới, lễ Đức Mẹ Lộ Đức tại nhà thờ chính tòa địa phương. Trong một số điệp video phổ biến hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Oswald Gracias cảm ơn tất cả các cộng tác viên trong giáo phận, trong đó có các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân cũng như công dân Bombay. Ngài đặc biệt cảm ơn hàng linh mục vì sự cộng tác tận tụy trong gần 25 năm qua. Đức Hồng Y không quên cảm ơn sự quan tâm hiền phụ của Đức Thánh Cha và sự bảo vệ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Gracias từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và thuộc Hội đồng 9 Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Đức Tân Tổng Giám mục Rodriguez vốn sinh trưởng tại Bombay trong một gia đình mẹ quá bà Corinne, nguyên là giáo viên, dấn thân hoạt động bác ái trong nhiều tổ chức từ thiện. Bà có ba người con trai, tất cả đều làm linh mục. Anh cả là cha Lúc, dòng tên, và hai em còn lại là linh mục giáo phận Nguyên Quán. Cha Rodriguez thuộc phong linh mục năm 31 tuổi và về sau được gửi đi học tại Roma về thần học tín lý, đậu cao học, sau đó giảng dạy cho các chủng viện tại Ấn Độ. Năm 2013, khi được 46 tuổi, ngài được có thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tại Bombay và 10 năm sau đó được thăng giám mục chính tòa giáo phận Pune. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Asia News chuyển đi ngày 30 tháng 11 vừa qua, người anh cả Chanluk Rodriguez nói rằng, John luôn là một người xuất sắc, nhưng nhất là một người quy trọng tâm vào việc phục sự Chúa và phục vụ dân chúng, với khẩu hiệu giám mục của John là xây dựng thân mình Chúa Kitô, biểu lộ điều đó. Chúng tôi hãnh diện và cầu nguyện cho em để em có thể chu toàn thánh ý Thiên Chúa ở Bombay. Thân mẫu của ba người con linh mục qua đời năm 2000. Bà từng dấn thân trong nhiều tổ chức bác ái, trong đó có phong trào Hy Vọng Và Sống, chuyên dấn thân giúp đỡ các quá phụ. Tuy đau khổ vì mất người chồng yêu quý, nhưng cái khổ này không ngăn cản bà thông truyền cho các con những giá trị tin mừng và lòng kính mến Chúa. Đức Tân Tổng giám mục Mumbai đã kể với hãng tin Asia News rằng, chính nhờ tấm gương của mẹ chúng tôi, người luôn nhắc nhở chúng tôi về sự hiện diện của Thiên Chúa, kiến tạo bầu không khí cầu nguyện trong gia đình và có những liên lạc với các linh mục khác mà chúng tôi cảm thấy ơn gọi đời sống tu chỉnh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi loại bỏ nạn bài Do Thái. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi loại bỏ nạn bài Do Thái nhân ngày tưởng niệm, nhắc nhớ cuộc diệt chủng Do Thái, cử hành hôm 21 tháng 7 là ngày kỷ niệm 80 năm Hồng quân Liên Xô giải phóng trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan, ngày 27 tháng Giêng năm 1945. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói, ngày mai là ngày quốc tế tưởng niệm, nhớ đến các nạn nhân cuộc diệt chủng Do Thái. 80 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz kinh hoàng do cuộc tiêu diệt hàng triệu người Do Thái và các tín ngưỡng khác trong những năm ấy không thể bị quên lãng và cũng chẳng thể chối bỏ. Tôi nhớ đến một nữ thi sĩ nổi tiếng người Do Thái gốc Hungary, bà Edith Brooke, sinh sống tại Roma này. Bà đã chịu đau khổ vì tất cả những điều đó. Ngày hôm nay, nếu muốn, anh chị em có thể nghe bà trong chương trình truyền hình Thời tiết thế nào. Chúng ta cũng tưởng niệm bao nhiêu tín hữu Kitô, trong đó có nhiều người tử đạo. Tôi tái kêu gọi tất cả mọi người cộng tác vào việc loại bỏ tai ương bài Do Thái cùng với mọi hình thức kỳ thị và bắt hại tôn giáo. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một thế giới huynh đệ hơn, công bằng hơn, bằng cách giáo dục những người trẻ có một trái tim cởi mở đối với tất cả mọi người theo tiêu chuẩn tình huynh đệ, tha thứ và hòa bình. Tại trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan, hôm 27 tháng Giêng đã có lễ nghi tưởng niệm cuộc diệt chủng với sự tham dự của 60 phái đoàn các nước, nhiều phái đoàn do các vị lãnh đạo cấp cao nhất lãnh đạo như vua Charles đệ tam của Anh Quốc, tổng thống Mattarella của Ý hay tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Không có sự hiện diện của phái đoàn Nga và thủ tướng Netanyahu của Israel.
Ngày đầu xuân, tôi dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn, lời cảm ơn Chúa khen Cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân, mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về, xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Ngày đầu xuân, con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm ơn Chúa khen Cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên đường.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đêm trường tỏa khắp nhan phương, dẫn con trên nẻo đường đường thế. Tình yêu Thiên Chúa êm như dòng sông nước trôi. Tình yêu Thiên Chúa ngát xanh mùa xuân thắm tươi. Dù cho gom hết lá vàng, dù nước biên đông có dâng tràn, tình Chúa ngàn năm vẫn cao thâm như núi Thái Sơn. Ca vang tình Chúa muôn đời chẳng phút nào ngơi. Ca vang tình Chúa cho dù ở khắp mọi nơi. Ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ. Ngài là lẽ sống cho gian trần tìm đến suối nguồn.
Chúng tôi chúc lành cho anh em nhân danh Chúa. Thánh vịnh 129 là một trong 15 thánh vịnh lên đền của dân Israel. Những người Israel thường hành hương lên Jerusalem trong các dịp lễ để tưởng nhớ lại nhiều lần Chúa giải cứu họ trong quá khứ. Họ tế lễ và cầu xin Chúa tiếp tục bảo vệ họ khỏi tay quân thù. Trong khi hầu hết các quốc gia có xu hướng nhìn về quá khứ với những thành tựu họ đạt được, thì Israel lại suy ngẫm về sự tồn tại lâu bền của họ. Họ biết ơn Chúa về điều này. Bình an trong năm mới là một ơn lành Chúa ban cho dân tộc, cho gia đình và cho từng người. Chúng ta mượn lời thánh vịnh trong tâm tình của những người hành hương trên đường hy vọng, để cùng với tác giả thánh vịnh dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện trong ngày đầu xuân mới này. Mở đầu bài thánh vịnh, tác giả miêu tả lại suốt quãng thời gian trong quá khứ, khi mà ông và dân tộc mình bị hà hiếp. Từ lúc tôi còn trẻ, chúng hà hiếp tôi nhiều. Israel hãy nói lên điều đó. Từ lúc tôi còn trẻ, chúng hà hiếp tôi nhiều, nhưng đã không hề thắng được tôi. Trên lưng này, chúng cày ngang cày dọc, đào xới lên những luống thật dài. Ngay ở thuở thiếu thời, lúc mà dân Israel chỉ mới là một nhóm nhỏ giữa những dân tộc hùng cường, khi mà Israel còn trong thân phận của một người còn trẻ lòng non dạ trong đức tin, thì họ đã có kinh nghiệm bị ngược đãi. Có những thời khắc họ bị người Ai Cập, người Canaan, người Philippines, người Syria, Assyria, Babylon và Hy Lạp tấn công loại trừ để tiêu diệt họ. Nhưng họ vẫn tồn tại. Tác giả thánh vịnh gợi lại chuỗi kinh nghiệm đau thương này, không phải với mục đích xây dựng thêm sự thù hận hay tìm cách triệt hạ những người đã làm cho họ phải đau khổ. Nhưng tác giả thánh vịnh muốn nhìn lại để giúp họ ca ngợi Thiên Chúa. Bởi dẫu những cực hình in hẳn trên tấm lưng gầy yếu trong thân phận tôi đòi, hoặc trước những trận đòn không gớm tay mà kẻ thù đã gây nên, thì Thiên Chúa đã luôn giúp họ kiên vững. Kinh nghiệm về một cuộc chiến như thế không chỉ dừng lại trên bình diện thể lý. Tác giả thánh vịnh như nhắc mỗi chúng ta nhìn về một cuộc chiến trong nội tâm của mình. Chắc hẳn, luôn có những cuộc tấn công bởi ba thù với nhiều mưu mô. Khi trận chiến qua đi, bao nhiêu thương tích còn bíu lại nơi tâm hồn và thân xác chúng ta. Nhưng đó không phải là điều đáng để chúng ta quên đi cái thực tế cao cả ẩn giấu trong thân phận của dân riêng. Đúng hơn, tâm điểm nằm ở chỗ, Thiên Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta. Ngày nay, trên hành trình đi về miền đất hứa, chúng ta luôn bị thế gian, ma quỷ và đôi khi là cả con người cũ ương bướng của chúng ta cản trở. Vậy, đâu là thái độ cần phải có khi chúng ta lâm vào những nghịch cảnh? Tác giả Thánh Vịnh trả lời, nhưng mà Chúa Công Minh đã chặt đứt chảo thừng quân gian ác. Xác tín Chúa Công Minh có nghĩa là xác tín Chúa đã và sẽ giữ lời hứa bảo vệ dân giao ước của Ngài. Kẻ thù của Israel cho dù có mạnh mẽ và thông minh đến đâu, cũng không lớn hơn Chúa là đấng có thể giải cứu họ trong mọi hoàn cảnh. Tác giả Thánh Vịnh đã không xin Chúa ban cho mình sức mạnh để trả đũa kẻ thù vì nó xúc phạm đến giới luật tình yêu. Nhưng ông xin cho những âm mưu của kẻ xấu bị phá vỡ, chính sách của họ bị đảo ngược và sự độc ác của họ bị phơi bày trước mặt thiên hạ. Ước chi những kẻ thù Sion phải nhục nhã tháo lui hết thảy. Ước chi họ nên như cỏ mọc mái nhà, chưa ai nhổ mà đã héo khô. Điều chúng ta cảm nhận ở đây là, đôi khi những nghịch cảnh lại trở nên như chất xúc tác, làm tăng thêm mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Nó như một cơ hội để đưa chúng ta đến gần hơn với trái tim nhân lành. Bởi đó, ta luôn cần can trường, chịu đựng sự khinh thường với lòng thanh thản, bất bạo lực và bao dung. Chúa Giêsu, vị tôi trung hiền lành đã thấu đạt điều này và đã dạy chúng ta hiểu cho đúng đường lối về sự nhân lành của Thiên Chúa. Qua kinh nghiệm của tác giả Thánh Vịnh và của dân Israel, chúng ta xác tín như Thánh Phaolô. Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa. Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con cũng đang gặp nhiều những bất công và đau khổ. Trong năm mới và năm thánh này, xin Chúa giúp chúng con biết chạy đến với Chúa, để chúng con được bình an, được kiên vững trong thử thách, biết đón nhận mọi sự với thái độ của một người đầy lòng tin tưởng và kính sợ Chúa. Xin cho chúng con biết quảng đại nói lên lời chúc phúc. Chúa ban phúc lành cho anh em, chúng tôi chúc lành cho anh em, nhân danh Chúa. Amen.
Miệng con không ngớt ca khen tình yêu Chúa thôi, đền sao cho từng thiên ân mà Chúa đã ban. Nguyện lên khúc hát tri ân vọng mãi thiên thu, tan thương Ngài nguồn sống đời con đã cho con tình yêu cao quý. Nguyện đem tâm trí xây đời bằng hết trái tim và đem thương mến xóa tan của oan kiệt ghen, để tình yêu Chúa lan tràn vào khắp thương gian, để con người được sống bình an, biết yêu thương chia sớt ân tình. Ca vang tình Chúa muôn đời chẳng phút nào ngơi, ca vang tình Chúa cho dù ở khắp mọi nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.